Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Quý vị thính giả thân mến, chương trình hôm nay mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Kỷ luật tâm linh với bài số 6 Đừng kỷ luật tâm linh nửa vời. Sứ đồ Phêrô đã viết hai bức thư, thứ nhất và thứ nhì Phêrô, gửi cho những tín hữu ngoại bang ở rải rác khắp nơi trong xứ Tiểu Á để củng cố đức tin của họ, vì họ đang bị tà giáo trí huệ phái lung lạc, khiến cho con dân Chúa chẳng những không tăng trưởng tâm linh mà còn có nguy cơ đi sai lạc nữa. Mở đầu thư Phêrô thứ nhì, sau phần chào thăm thông thường, sứ đồ Phêrô đã dạy cho các tín hữu nguyên tắc căn bản để tâm linh được tăng trưởng ngày càng thêm. Ông khuyên họ, vậy nên về phần anh em, phải gắng hết sức thêm cho đức tin mình sự nhân đức, thêm cho nhân đức sự học thức, thêm cho học thức sự tiết độ, thêm cho tiết độ sự nhịn nhục, thêm cho nhịn nhục sự tiên kính, thêm cho tiên kính tình yêu thương anh em, thêm cho tình yêu thương anh em lòng yêu mến. Vì nếu các điều đó có đủ trong anh em và đầy dẫy nữa, thì ắt chẳng để cho anh em ở dưng hoặc không có kết quả trong sự nhận biết Chúa cứu thế Giê-xu chúng ta đâu. Theo thư Phêrô nhì chương 1 câu 5 đến câu 8. Lời dạy của sứ đồ Phêrô cho thấy cơ đốc nhân đã được dự phần trong bản tánh của đấng cứu thế thì đời sống tâm linh cần phải tăng trưởng mỗi ngày. Đừng ai thỏa lòng với tình trạng thuộc linh hiện tại của mình nhưng phải gắng sức thêm lên để mỗi ngày càng giống đấng cứu thế hơn. Thứ nhất, đừng xem kỷ luật tâm linh là gánh nặng. Tà giáo đang dạy các tín hữu một cách sai lạc rằng Chúa đã buông tha chúng ta cho được tự do rồi, nên chỉ cần học biết Chúa là đủ, chứ không cần phải sống tiên kính, thánh khiết, tiết độ. Như thế phải mang thêm một gánh nặng cho mình. Ở đây sứ đồ Phêrô nhấn mạnh trong lời dạy của ông rằng con dân Chúa phải tăng trưởng tâm linh qua cả sự hiểu biết lẫn nếp sống đạo. Muốn được những phước lành Chúa ban, phải gắng hết sức, rồi phải thêm, thêm và thêm không ngừng. Chính vì vậy có nhiều con dân Chúa nghĩ rằng nếu phải kỷ luật tâm linh để tăng trưởng như vậy thì họ cảm thấy nặng nề quá, không còn chút tự do nào mà chỉ thấy ràng buộc trong kỷ luật mà thôi. Nhưng có đúng là gánh nặng khi thực hành nếp sống theo lời Chúa dạy như quan niệm của tà giáo hay không? Chúng ta hãy tìm hiểu điều sứ đồ Phêrô dạy. Ông nói không phải chỉ có đức tin là đủ, anh em còn phải sống cuộc đời đạo đức. Hơn nữa anh em phải học hỏi để biết rõ Đức Chúa Trời nhiều hơn và tìm hiểu Chúa muốn mình làm gì. Lại phải biết tự chủ và kiên tâm sống một cuộc đời tiên kính. Nhờ đó anh em biết đối xử với người đồng loại trong tình huynh đệ và nhất là yêu thương họ cách chân thành. Người bước đi theo Chúa cần phải nhận biết rằng đồng hành với Chúa trong đời tạm này không phải là đi trên con đường rộng khoảng khoát đầy hoa thơm cỏ lạ để thụ hưởng những điều hư ảo của thế gian, mà phải vác thập tự giá mình mỗi ngày, phải dấn thân trên con đường hẹp để cuối cùng nhận lãnh sự sống đời đời phước hạnh nơi thiên quốc. Do đó người theo Chúa phải siêng năng như lời sứ đồ Phao-lô dạy, hãy siêng năng mà chớ làm biếng, phải có lòng sốt sắng, phải hầu việc Chúa. Theo thư Roma chương 12 câu 11. Vậy phải gắng sức, phải siêng năng, vân vân, có phải là gánh nặng không? Trong hội thánh chúng ta có thể thấy nhiều người trích dẫn kinh thánh rất dễ dàng. Khi đối diện một vấn đề nào đó trong cuộc sống thì họ có thể dùng lời Chúa để minh họa một cách nhanh chóng và biết điều đó nên làm hay không nên làm theo lời Chúa dạy. Nhờ đâu mà họ được như vậy? Chắc chắn những người ấy không thể một sớm một chiều mà có được khả năng đó. Họ phải rèn luyện qua nhiều năm tháng với tinh thần kỷ luật cao độ, gắng sức học thuộc lòng nhiều câu gốc, kỷ luật đọc trọn bộ Kinh Thánh nhiều lần, thêm lên những kiến thức về Kinh Thánh bằng việc nghe giảng, đọc sách bồi linh, giải kinh, vân vân. Như vậy, tập tành lòng tiên kính trong việc đọc và học Kinh Thánh với kỷ luật tâm linh, kiên trì rèn luyện, ban đầu tưởng như một gánh nặng, nhưng cuối cùng sẽ thấy được nhẹ nhàng, thoải mái khi áp dụng lời Chúa vào cuộc sống, để sống đúng, chứ không phải lúng túng, không biết phải sống thế nào cho đẹp lòng Cha trên trời. Làm thế nào để có thể bền lòng, chịu khó, để kiên trì rèn tập lòng tiên kính mà không thấy đó là gánh nặng? Khi nghĩ đến sự thương khó và sự chết của Chúa Giê-xu, Ngài đã gánh chịu tất cả vì cớ yêu thương chúng ta, thì khi ấy, chúng ta mới có thể thấm nhuần được lời dạy, phải gắng hết sức để rèn tập lòng tiên kính và phải thêm lên, tức phải tăng trưởng thuộc linh từng ngày. Nhờ động cơ yêu Chúa, Đấng đã yêu chúng ta và phó chính mình Ngài cho chúng ta, thì chúng ta sẽ thấy việc vác thập tự mình mà theo Chúa, việc bước vào cửa hẹp và đi trên con đường chật với Chúa không còn là gánh nặng, nhưng là niềm vui và phước hạnh vô biên. Còn nếu xem việc kỷ luật tâm linh là gánh nặng, thì chúng ta dễ tập tành tiên kính nửa vời, nửa đường gãy gánh, cuộc sống không ít lợi chi cho Chúa, cho mọi người. Thứ hai, đừng kỷ luật tâm linh nửa vời. Trong lời dạy của sứ đồ Phê-rơ, ông dùng cụm từ phải gắng hết sức, có nghĩa là phải làm với tất cả những gì chúng ta có thể làm được. Có lẽ vị sứ đồ nhận thấy có nhiều người ban đầu mới tin Chúa thì nóng cháy, sốt sắng rèn luyện lòng tiên kính, nhưng dần dà theo thời gian, cộng với tác động tiêu cực của tà giáo xen vào hội thánh, khiến cho lòng nhiệt thành của họ bị vơi dần, lòng yêu mến Chúa có phần nguội lạnh và họ bắt đầu lơ là trong việc giữ kỷ luật tâm linh. Dân Chúa ngày trước khi bị hoạn nạn hay trong lúc bị lưu đày nơi đất khách quê người, không thể thờ phượng Đức Chúa Trời được, lòng họ ngày đêm đã khao khát được ra mắt Chúa, khiến họ đã cất lên những lời than thở. Đức Chúa Trời ơi, linh hồn tôi mơ ước Chúa, như con nai cái thèm khát khe nước. Linh hồn tôi khát khao Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời hằng sống, tôi sẽ đến ra mắt Đức Chúa Trời chừng nào. Theo Thi Thiên 42 câu 1 câu 2. Tuy nhiên, nếu lòng và trí đã bị những điều khác của thế gian chi phối, thì lòng khao khát Chúa cũng sẽ nguội lạnh, không còn khát khao Chúa như con nai thèm khát suối nước trong ngọt êm. Và khi lòng khao khát Chúa nguội lạnh, thì sẽ không còn khao khát kỷ luật tâm linh để rèn tập lòng tiên kính. Người không bền lòng trong kỷ luật tâm linh sẽ xem việc giữ lễ nghi là đủ, nhóm lại mỗi tuần là quá tốt, thực hành các nghi thức tôn giáo là an lòng. Họ sẽ chăm về việc đời này hơn là công việc thuộc linh, không còn đói khát lời Chúa. Có thể nói, đó là những người kỷ luật tâm linh nửa vời, không thể nào tăng trưởng mỗi ngày như điều Chúa muốn. Trong cuộc sống, không ai có thể thành công khi chỉ làm nửa vời. Một người không thể đàn giỏi nếu chỉ học qua loa một vài tháng, thậm chí một hai năm rồi ngưng. Nếu học nửa vời như vậy, thì dù có lòng đam mê hoặc có năng khiếu từ nhỏ đi nữa, người ấy cũng không bao giờ có thể đàn được những tác phẩm nổi tiếng. Có năng khiếu nhưng cũng cần phải cố gắng rèn tập với tinh thần kỷ luật bền bỉ mới thành công. Về phương diện thuộc linh cũng vậy, có người nói rằng ân tứ thuộc linh Chúa ban nhưng cũng cần phải tập tành trau dồi để có thể sinh ra bông trái thánh linh. Nếu chúng ta chỉ tập tành sự tiên kính nửa vời thì chắc chắn sẽ không thể nào kết quả tốt cho Chúa được. Thứ ba, phước hạnh khi bền lòng giữ kỷ luật tâm linh. Chúa Giê-xu chúng ta trong 3 năm thi hành chức vụ trên đất, Ngài luôn giữ kỷ luật tâm linh trong sự cầu nguyện. Dù thể xác mệt mỏi thì Ngài vẫn giữ kỷ luật tương giao với Chúa vào lúc tờ mờ sáng. Chúa cũng kỷ luật trong làm việc và Ngài kiên trì dạy dỗ môn đồ từng ngày dù họ chậm hiểu những việc tương lai. Sứ đồ Phê-rơ thấm nhuần sự dạy dỗ của Chúa nên sau khi dạy con dân Chúa phải gắng hết sức để thêm lên trong mọi sự, ông đã cho thấy phước hạnh của người kiên trì với kỷ luật tâm linh. Ông viết như sau: vì nếu các điều đó có đủ trong anh em và đầy dẫy nữa, thì ắt chẳng để cho anh em ở dưng hoặc không kết quả trong sự nhận biết Chúa cứu thế Giê-xu chúng ta đâu. Theo thư Phi-rơ nhì chương 1 câu 8. Như vậy con dân Chúa kiên trì tập tành sự tin kính, thì kết quả là tâm linh ngày càng tăng trưởng và đời sống sinh ra bông trái thánh linh, kết quả tốt đẹp cho Chúa Giê-xu yêu dấu của chúng ta. Người nông dân sau những ngày cực khổ, một nắng hai sương chăm tưới ruộng đồng sẽ nhận được niềm vui trong mùa thu hoạch. Người lực sĩ sau những tháng ngày tập luyện gian khổ với kỷ luật bản thân cao độ là phần thưởng với tấm huy chương danh giá. Học sinh sau những ngày khép mình vào kỷ luật học hành, thức khuya dậy sớm ôn tập nghiêm túc là tấm bằng tốt nghiệp mơ ước. Cũng vậy, kết quả trong sự nhận biết Chúa cứu thế Giê-xu hay tăng trưởng thuộc linh trong Chúa là mỗi ngày biết Chúa, giống Chúa càng hơn, và ngày cuối cùng được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của đấng cứu thế. Đó là phước hạnh lớn, đáng mơ ước của mọi con dân Chúa. Một cây được trồng không thể nào cứ giữ nguyên tình trạng ban đầu mãi, hoặc chỉ lớn lên một chút rồi ngưng. Cũng không thể để cho cỏ dại lấn lướt, làm cho nghẹt ngòi không thể tăng trưởng. Nhưng cây phải được chăm tưới để lớn lên không ngừng, ra hoa, kết quả cho người trồng. Cơ đốc nhân không thể để cho đời sống tâm linh của mình bị nghẹt ngòi, khiến không tăng trưởng hay tăng trưởng nửa vời để cuộc đời trở nên vô ích trước mặt Chúa. Chúa muốn chúng ta khi đã có đức tin trong Chúa thì phải cố gắng hết sức để thêm lên trong mọi mặt, rèn luyện kỷ luật tâm linh để đời sống tăng trưởng và mỗi ngày dâng vinh hiển cho Đức Chúa Trời qua những kết quả của đời sống chúng ta.
Sống với ý muốn cho chuyên bán trong đời, điều mà lòng này luôn tìm kiếm. Tiền tài vật chất, lợi lộc hư vinh, kiêu căng tham lam cũng vẫn bỏ. Xin dâng lên Cha những đam mê khát vọng, cuộc đời hoàn toàn con thuộc Chúa. Và Cha sẽ đến, bàn tay quyền năng nâng cao đôi tay đưa con bước. Có lớp lớp những con người luôn tận trung, dân thân hy sinh vì danh Chúa, ban cho quên đi chính thân mình. Con không mong chi, mong sao nơi cao Cha mừng vui. Đường xa lao nhưng con đã chiến đấu tốt lành, tận sau cuối cùng con đã thắng. Mọi vinh hiển thuộc Chúa Giê-hô-va toàn năng, và Cha cho con vững lòng tin. Giờ đây con hân hoan bước đến nơi thiên đàng, Ngài ban mão chiều thiên sự sống. Chẳng phải riêng mình con, nhưng với ai nhận lấy cứu ân thiêng liêng Ngài đã ban. Đến trước Chúa Thánh con mừng vui, tràn trề yêu thương tuôn dòng nước mắt. Nhẹ nhàng lại gần Cha lau nước mắt cho con, ôi sao bàn tay ấm êm. Ngày xa Cha biết con hầu em. Đường xa lao nhưng con đã chiến đấu tốt lành, tận sâu cuối cùng con đã thắng. Mọi vinh hiển thuộc Chúa Giê-hô-va toàn năng, và Cha cho con vững lòng tin. Giờ đây con hân hoan bước đến nơi thiên đàng, Ngài ban mão chiều thiên sự sống. Chẳng phải riêng mình con, nhưng với ai nhận.